tạp chí Kinh tế.
Một thế giới lưỡng cực về công nghệ đang hình thành, Huawei chỉ là một biểu tượng đầu tiên của cuộc đọ sức Mỹ-Trung nhằm kiểm soát kinh tế cũng như là sức mạnh quân sự trong thế kỷ 21. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là phân tích của chuyên gia Julian Nocetti, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI mà ông đã dành cho Ban Việt ngữ Đài RFI. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump viện cớ an ninh quốc gia cấm các tập đoàn của Mỹ dùng hoặc là cung cấp trang thiết bị viễn thông cho các công ty nước ngoài thuộc diện nguy hiểm. Đối tượng đầu tiên trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ là Huawei, con chim đầu đàn của nền công nghệ viễn thông và high-tech Trung Quốc. Thế nhưng Huawei chỉ là một cái cây che khuất cả một khu rừng, như người Pháp thường nói. Trở lại với điểm khởi đầu là Huawei, báo chí quốc tế từ 5 tuần lễ qua đã thường xuyên nêu ra ít nhất là 3 lý do thúc giục Nhà Trắng chĩa mũi dùi vào Huawei. Một là chính quyền Trump dùng công ty có trụ sở tại thảm quyến này để mặc cả với phía ông Tập Cận Bình nhằm khai thông đàm phán thương mại đang bị bế tắc. Thứ hai là tính toán về chiến lược và quân sự, bởi Washington lo ngại công ty do một cựu kỹ sư trong lực lượng giải phóng Nhân dân Trung Quốc sáng lập thì ít nhiều cũng là tai, là mắt của Bắc Kinh. Yếu tố thứ ba được nhắc đến nhiều lần, đó là Mỹ không chấp nhận để Trung Quốc trở thành một đối thủ cạnh tranh về công nghệ cao. Tuy nhiên, trong cái thế giới đã toàn cầu hóa hiện nay thì công nghệ của Mỹ và Trung Quốc đan kết quá chặt chẽ vào nhau. Trường hợp của Huawei là một điển hình. Trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia Julian Nocetti thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI nhấn mạnh đến mối liên hệ môi hở răng lạnh giữa các hãng điện tử của Mỹ và đối tác Trung Quốc này.
Alors, les liens entre Huawei et l'entreprise américaine sont assez importants en fait. Et ça, c'est une dimension que
mối liên hệ rất chặt chẽ giữa Huawei với các công ty Mỹ đã bị Donald Trump đánh giá thấp. Hoạt động của Huawei và các hãng Mỹ, kể cả các hãng của châu Âu, đã đan kết vào nhau. Các công ty này thực ra đang lệ thuộc vào nhau. Nhìn riêng vào lĩnh vực công nghệ bán dẫn, chúng ta thấy ngay là điện thoại thông minh hay máy vi tính chỉ có thể hoạt động nếu được trang bị chip điện tử. Mà để chế tạo được ra những con bò điện tử này thì bắt buộc phải có đất hiếm. Cho tới nay, Trung Quốc chiếm thế gần như độc quyền về xuất khẩu đất hiếm. Nhưng ngay cả đất hiếm của Trung Quốc cũng cần phải chuyển sang Hoa Kỳ để sàng lọc, rồi mới có thể dùng để chế tạo linh kiện bán dẫn. Chúng ta thấy rõ là kinh tế của thế giới đã được toàn cầu hóa, các quốc gia tham gia vào dây chuyền cung cấp của toàn cầu. Trong cuộc đọ sức Mỹ-Trung lần này, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều cùng muốn thay đổi mô hình của nền kinh tế toàn cầu hóa đó.
Với việc cấm cửa Huawei, Mỹ đã làm gián đoạn dây chuyền cung cấp của thế giới trong lĩnh vực công nghệ cao. Julian Nocetti, Viện IFRI, nhìn nhận đây là một rủi ro có thực.
Alors c'est un risque assez majeur en fait hein, avec cette affaire Huawei, c'est-à-dire que ces chaînes de valeur mondiales
là rủi ro khá lớn. Dây chuyền cung cấp của thế giới có thể bị xáo trộn qua việc bị chỉ mũi dùi vào Huawei. Một số đối tác của Huawei, chẳng hạn như nhà sản xuất linh kiện bán dẫn ARM của Anh, đã phải xét lại chiến lược phát triển. Cần biết rằng chỉ một mình Huawei hiện đang mua vào từ 9-10% các linh kiện bán dẫn của thế giới. Huawei là một khách hàng vô cùng lớn đối với các nhà sản xuất trong ngành mà không hãng nào muốn hay dám bỏ qua. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc này mà bị cấm giao thương với các đối tác châu Âu và Mỹ, thì chính bản thân các nhà cung cấp của Mỹ, của châu Âu sẽ điều đứng. Xác lệnh của Tổng thống Trump cấm cửa Huawei tác động trực tiếp đến nhiều công ty lớn của Hoa Kỳ như Qualcomm hay Intel.
Thế nhưng Huawei không chỉ đơn thuần là một nhà sản xuất điện thoại cầm tay. Đây trước hết là một tập đoàn cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ về mạng, về viễn thông, là một nhà sản xuất thiết bị truyền thông. Và tập đoàn này được sáng lập năm 87, hiện có khoảng gần 190.000 nhân viên trên thế giới. Gần một nửa trong số đó tham gia vào 21 trung tâm nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu. Huawei cộng tác với khoảng 1.500 công ty thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Phần nổi của tảng băng trong số các hoạt động của Huawei được công chúng biết đến nhiều hơn cả là những chiếc điện thoại cầm tay. Năm ngoái, trên thị trường điện thoại thông minh, Huawei đã soán ngôi của Apple để đứng hàng thứ nhì trên thế giới, thua sau có mỗi Samsung của Hàn Quốc. Và theo nhà phân tích Julian Ossetti, Viện IFRI của Pháp, thì chắc chắn là khi mà tuyên chiến với Huawei, Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ là nhằm bảo vệ một mình hãng điện thoại Apple có cái logo hình quả táo.
Alors de guerre technologique, oui, il faut bien avoir à l'esprit que au départ le discours de Trump était se situait plutôt dans une rhétorique de guerre commerciale et on a assisté au fil des mois à un basculement
Đúng là
vers
chiến tranh về công nghệ đã mở ra, cần nhắc lại là ban đầu mục tiêu của Donald Trump khi ông mở ra cuộc chiến thương mại là để bảo vệ công việc làm cho dân Mỹ. Nhưng với thời gian, nhất là trong những tháng gần đây, chiến tranh thương mại đã chuyển hướng thành một cuộc chiến công nghệ. Công nghệ đã trở thành một vấn đề chiến lược. Ông Trump muốn tách công nghệ thành hai khối, một bên là những quốc gia sử dụng kỹ thuật, sử dụng các phương tiện và các dịch vụ viễn thông của Mỹ, bên kia là những quốc gia dùng ứng dụng và trang thiết bị công nghệ của Trung Quốc. Hai khối này cạnh tranh với nhau và thậm chí đối đầu với nhau. Đây là một nước cờ đầy mạo hiểm vì nhiều lý do. Một là về mặt địa chính trị, thế giới lại bị phân chia ra thành hai khối, nhưng lần này sẽ do Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu. Mỗi bên sẽ mở rộng ảnh hưởng, lôi kéo các đồng minh về phía mình. Châu Âu và đặc biệt là Đông Nam Á, Châu Phi, các nước ở châu Mỹ Latin sẽ bị giằng co giữa hai ông khổng lồ này và tới một lúc nào đó họ phải lựa chọn đứng về một phe. Rủi ro thứ hai là thuần túy về mặt kỹ thuật. Mỹ hiện không có một tập đoàn nào làm chủ toàn bộ quy trình công nghệ như Huawei. Châu Âu thì có Nokia và Ericsson gần bắt kịp Huawei nhưng cũng bị chậm hơn tập đoàn viễn thông Trung Quốc này, mất từ 1.5 năm đến 2 năm.
Còn quá sớm để thẩm định một cách chính xác về những thiệt hại từ các đòn trừng phạt về công nghệ mà cả phía Mỹ và Trung Quốc đều phải hứng chịu. Nhưng rõ ràng là nhắm vào Huawei, Washington đã xoáy vào một biểu tượng lớn của cái phép lạ kinh tế Trung Quốc bởi tập đoàn này thành công nhất trong số tất cả các hãng của Trung Quốc trên con đường chinh phục thế giới. Huawei cũng là niềm tự hào của một quốc gia, không còn chỉ là công xưởng của thế giới may những chiếc áo t-shirt, những chiếc túi hay mũ đội đầu, mà đang trở thành một trong những con chim đầu đàn của nền công nghệ cao ngang tầm với Mỹ. Hơn thế nữa, riêng về công nghệ 5G thì phải nói là tập đoàn do ông kỹ sư từng phục vụ cho không quân của Trung Quốc này đang dẫn đầu thế giới. Hơn một tháng sau khi quyết định phản Huawei, chính quyền Trump vừa thông báo đưa thêm vào danh sách đen 5 công ty khác của Trung Quốc mà tất cả đều trong lĩnh vực công nghệ cao. 3 cơ sở đặt tại Thành Đô, 1 ở Thiên Tân và 1 thực thể. Thứ 5 là một viện nghiên cứu công nghệ. Theo Bộ Thương mại Mỹ, thì viện nghiên cứu này trực thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Báo tài chính Wall Street Journal số ra ngày 23 tháng 6 thì trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết thêm là Hoa Kỳ đang trên đà siết chặt thêm nữa gọng kềm nhắm vào high-tech của Trung Quốc. Thật vậy, Tổng thống Trump đang chuẩn bị ban hành thêm một sắc lệnh nữa cấm tất cả các trang thiết bị cho hệ thống viễn thông 5G của Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc. Và như ghi nhận của chuyên gia Derek Sisser thuộc Viện American Enterprise Institute được hãng tin Bloomberg trích dẫn, thì ông này đánh giá cuộc đọ sức Mỹ-Trung không chỉ thu hẹp ở trường hợp của Huawei, mà tất cả các động thái gần đây nhất từ phía Washington đều cho thấy Hoa Kỳ không có dấu hiệu muốn nhượng bộ Bắc Kinh, cho dù là hai ông Tập Cận Bình Donald Trump sắp sửa bắt tay nhau tại Thượng đỉnh G20 Osaka. Và đôi bên dự chủ sẽ ngồi vào bàn đàm phán để giải tỏa những xung khắc về thương mại.